Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu, 29 tháng 10, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài điểm một số đề nghị của Thượng Hội đồng Giám mục Trung Đông. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại đời tận hiến và các bộ môn thể thao thể dục. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về dân Israel và cám dỗ của khuynh hướng đặc quyền riêng tư. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Hà Thanh Bình và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, trong buổi tiếp kiến hôm qua 28 tháng 10 dành cho 15 giám mục Brazil, Đức Thánh Cha nồng nhiệt khích lệ các vị dấn thân bên vực sự sống con người đang bị đe dọa dưới nhiều hình thức. 15 giám mục thuộc miền Đông Bắc Brazil năm về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô và thăm tòa thánh. Lên tiếng tại buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhắc lại huấn giáo của Công đồng chung Vaticano II trong số 76 của hiến chế vui mừng và hy vọng. Theo đó, khi các quyền căn bản của con người hoặc phần rỗi của các linh hồn đòi hỏi, các vị chủ chăn có nhiệm vụ hệ trọng phải đưa ra một phán đoán luân lý cả trong vấn đề chính trị. Đức Thánh Cha cũng nhắc lại nguyên tắc mục tiêu không biện minh cho phương thế. Vì thế, Ngài nói, thật là một điều hoàn toàn sai lầm và ảo tưởng khi muốn bảo vệ các quyền chính trị, kinh tế và xã hội, mà không kèm theo thái độ quyết liệt bảo vệ quyền sống từ lúc mới thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên. Khi các dự án chính trị ngấm ngầm hoặc công khai, cho phép phá thai hoặc làm cho chết êm dịu, thì đó là một sự phản bội chính nền tảng của mình. Và Đức Thánh Cha nói thêm rằng, anh em thân mến trong hàng giáo mục, khi bên vực sự sống, anh em đừng sợ sự chống đối hoặc không được lòng dân. Hãy loại bỏ mọi thái độ thỏa hiệp hay mập mờ, làm cho chúng ta chiều theo não trạng của thế gian này. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha cũng cổ võ các giám mục Brazil tăng cường việc huấn luyện các giáo dân về giáo huấn xã hội công giáo, để họ dấn thân thăng tiến công bằng xã hội.
Vatican, Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn chúc mừng các tín hữu Ấn giáo nhân lễ Diwali và mời gọi tăng cường sự tín nhiệm và cộng tác với nhau. Diwali là đại lễ ánh sáng của Ấn giáo, năm nay được cử hành vào ngày mùng 5 tháng 11 tới đây. Trong sứ điệp chúc mừng, Đức Hồng Y Jean-Louis Tohon, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn và vị Tổng Thư ký là Đức Tổng Giám mục Pierluigi Celata khẳng định rằng, sự tôn trọng lẫn nhau trở thành một trong những nền tảng của cuộc sống chung, hòa bình và hòa hợp, cũng như của sự tiến bộ trong xã hội. Sự tín nhiệm lẫn nhau kiến tạo một môi trường dẫn đến sự tăng trưởng và công ích, hình thành một xác tín chung, theo đó chúng ta có thể tùy thuộc lẫn nhau để đạt tới một mục tiêu chung. Hai chức sắc cao cấp của Tòa Thánh cũng nói với các tín hữu Ấn giáo rằng, chúng ta biết rõ tôn trọng và tín nhiệm không phải chỉ là những điều tùy ý và phụ thuộc, nhưng là những cột trụ chính yếu của công trình dấn thân chung. Sự dấn thân này liên hệ tới tất cả chúng ta, dù là tín hữu hay là người đang tìm kiếm chân lý với tâm hồn chân thành, như Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 đã nói, cùng nhau trở thành những người xây dựng hòa bình trong một quyết tâm cảm thông, tôn trọng và yêu thương nhau.
Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 cổ võ phương pháp nghiên cứu liên ngành trong khoa học và làm sao để những thành đạt của khoa học mang sắc thái huynh đệ và hòa bình. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 28 tháng 10 dành cho 65 tham dự viên khóa học toàn thể của Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về khoa học, về chủ đề Gia sản khoa học của thế kỷ 20. Lên tiếng tại buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhận định rằng, trong thế kỷ vừa qua, người ta đạt được nhiều tiến bộ hơn toàn bộ lịch sử trước đó của nhân loại, tuy không luôn luôn đạt được những tiến bộ trong hiểu biết về bản thân và về Thiên Chúa, nhưng chắc chắn là có nhiều thành tựu trong sự hiểu biết về vũ trụ bên ngoài và tiểu vũ trụ bên trong con người. Cuộc gặp gỡ hôm nay của chúng ta là một bằng chứng về sự quý chuộng của giáo hội đối với những nghiên cứu khoa học và lòng biết ơn của giáo hội đối với những nỗ lực khoa học. Giáo hội cũng xác tín rằng hoạt động khoa học, xét cho cùng, cũng được lợi ích nhờ nhìn nhận chiều kích tinh thần của con người và sự tìm kiếm những câu trả lời cho những vấn nạn sâu hết, giúp nhận biết một thế giới hiện hữu độc lập với chúng ta mà chúng ta không hiểu hoàn toàn, và chỉ có thể hiểu thế giới ấy bao lâu chúng ta hiểu được logic nội tại của nó.
Đức Thánh Cha nhận xét rằng kinh nghiệm của nhà khoa học như một con người là nhận thấy có một điều thường hằng, một luật, một logos không do họ tạo ra, nhưng nhà khoa học quan sát thấy sự kiện đó dẫn chúng ta tới chỗ nhìn nhận sự hiện hữu của một lý trí toàn năng khác với con người và nâng đỡ thế giới này. Đó là điểm gặp gỡ giữa khoa học thiên nhiên và tôn giáo. Kết quả là khoa học trở thành nơi đối thoại, gặp gỡ giữa con người và thiên nhiên và có thể là giữa con người và đấng tạo hóa. Liên quan tới thế kỷ 21, Đức Thánh Cha đề nghị hai tư tưởng để suy tư. Trước tiên là, giữa lúc có sự gia tăng những thành quả khoa học đào sâu sự kinh ngạc của chúng ta về sự phức tạp của thiên nhiên, cần có một lối tiếp cận liên ngành gắn liền với suy tư triết học để dẫn tới một tổng hợp ngày càng dễ nhận thức hơn. Thứ hai là những thành tựu khoa học trong thế kỷ 21 này phải luôn được hình thành nhờ những quy luật của tình huynh đệ và hòa bình, giúp giải quyết những vấn đề lớn của nhân loại và hướng cố gắng của mỗi người về lợi ích chân thực của con người và sự phát triển toàn diện các dân tộc trên thế giới.
Roma, chiều 27 tháng 10 vừa qua, cuốn đầu tiên trong bộ toàn thư bằng tiếng Ý của Đức Thánh Cha đã được giới thiệu tại Đại sứ quán Italia cạnh Tòa Thánh. Cuốn sách mang tựa đề Thần học về phụng vụ. Và nhân dịp này có một cuốn sách mang tựa đề Joseph Ratzinger, toàn thư, mời đọc. Trong số các vị hiện diện, đặc biệt có Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, và ông Gianni Letta, Thứ trưởng tại Phủ Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Italia, cùng nhiều nhân vật khác. Do sự điều hợp của Đức Cha Gerhard Müller, giám mục giáo phận Regensburg bên Đức, cùng với nhiều cộng tác viên, toàn bộ tất cả các sách của giáo sư và hồng y Joseph Ratzinger lần lượt được xuất bản thành một bộ 16 cuốn, gồm hàng trăm cuốn sách và hơn 600 bài báo của ngài bằng tiếng Đức. Và nay, cuốn đầu tiên bằng tiếng Ý được xuất bản, tập hợp các văn bản của giáo sư và hồng y Ratzinger từ năm 1964 đến năm 2004. Đức hồng y Bertone ghi nhận rằng, số lượng rất nhiều văn bản này cho thấy không những công trình của một nhà nghiên cứu, nhưng còn cho thấy lòng quảng đại của giáo sư Ratzinger trong việc chia sẻ những thành quả nghiên cứu của mình với quần chúng bao quát và gồm nhiều thành phần khác nhau.
Chúng tôi xin thông báo cùng quý thính giả, từ chiều Chủ nhật 31 tháng 10 tới đây, trong buổi phát ban sáng lúc 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam, chương trình Việt ngữ Vatican sẽ không dùng làn sóng 12.035 kiloxit, tức là 24m92 nữa, và thay vào đó là làn sóng 7.395 kiloxit, tức là 40m57. Làn sóng 9.600 kiloxit, tức là 31m25, vẫn được giữ nguyên như hiện nay. Buổi phát lúc 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam sẽ được truyền đi trên hai làn sóng 13.765 kiloxit, tức là 21m79, và 15.235 kiloxit, tức là 19m69. Ngoài ra, cũng từ Chủ nhật 31 tháng 10 tới, Âu Châu sẽ trở lại giờ mùa đông, nên giờ phát của chương trình Việt ngữ Vatican sẽ sớm hơn 1 giờ, tức là 0 giờ 15 phút đêm và 14 giờ 15 phút chiều. Kính xin quý thính giả lưu ý. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe điểm một số đề nghị của Thượng Hội đồng Giám mục Trung Đông.
Hadi şat aruhu kadi
Kính thưa quý vị thính giả, sau khi Thượng hội đồng Giám mục Trung Đông kết thúc hôm 24 tháng 10 vừa qua, đã xảy ra một cuộc tranh luận. Thứ trưởng Ngoại giao Israel nói rằng công nghị này bị nhiều giám mục chống Israel lèo lái. Trong khi đó, phía Palestine và nhiều chính phủ Ả Rập hoan hô Thượng hội đồng Giám mục này. Shalom Bagdi, Giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, đã bác bỏ những giải thích chính trị về công nghị giám mục này. Và Đức Thường phụ Antonio Naquip của Giáo hội Công giáo Cop cũng bác bỏ những giải thích phê bình công nghị và nói rằng Thượng hội đồng Giám mục cổ võ đối thoại để loại trừ những nguyên nhân tạo ra đau khổ cho dân chúng, chứ không phải để gia tăng sự đối nghịch tương phản. Chủ đích mục vụ của Thượng hội đồng Giám mục Trung Đông cũng phản ánh hoàn toàn qua 44 đề nghị được các nghị phụ thông qua và đệ trình Đức Thánh Cha, rồi được Ngài cho công bố ngay. Trong buổi phát hôm 26 tháng 10 vừa qua, chúng tôi đã gửi đến quý vị nội dung hơn 20 đề nghị đầu tiên. Qua đó, các nghị phụ đề cao tầm quan trọng của việc phổ biến lời Chúa, chăm sóc những người xuất cư và nhập cư, nỗ lực góp phần xây dựng hòa bình, phát triển tình hiệp thông trong giáo hội. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị nội dung của các đề nghị còn lại.
Đề nghị 22, nâng đỡ hàng giáo sĩ. Để bảo đảm cho hàng giáo sĩ một đời sống xứng đáng và có những phương tiện sinh sống thích hợp, đặc biệt trong lứa tuổi thứ ba và thứ tư, điều chỉnh theo giáo luật một hệ thống liên đới, bảo đảm lương bổng đồng đều cho tất cả các linh mục, các vị đang thi hành sứ vụ cũng như các vị không còn hoạt động nữa. Dựa trên những gì đã có tại mỗi nước, cần thiết lập một hệ thống an sinh xã hội được nới rộng cho tất cả các tu sĩ nam nữ, cũng như các bà vợ của các linh mục kết hôn và những người con vị thành niên của họ. Đề nghị 23, các linh mục có gia đình. Sự độc thân giáo sĩ là điều vẫn luôn được quý chuộng khắp nơi trong giáo hội công giáo, ở Đông cũng như Tây Phương. Nhưng để bảo đảm việc phục vụ cho các tín hữu của chúng ta, bất kỳ họ di cư đi đâu, và để tôn trọng các truyền thống Đông Phương, nên cứu xét để có thể có những linh mục có gia đình ở bên ngoài lãnh thổ thượng phụ hay không. Đề nghị 25, huấn luyện chúng sinh. Để đào sâu sự hiệp nhất trong khác biệt, các chúng sinh phải được huấn luyện trong một chủng viện thuộc giáo hội liên hệ, tuy vẫn tiếp nhận sự huấn luyện thần học trong một phân khoa thần học công giáo chung. Tại một số nơi và vì lý do mục vụ và hành chánh, điều thích hợp là nên có một chủng viện duy nhất cho các giáo hội khác nhau. Đề nghị 27, phụ nữ và trẻ em. Các giáo hội chúng ta hãy đề ra những phương thế thích hợp để khuyến khích và củng cố sự tôn trọng, phẩm giá, vai trò và các quyền của phụ nữ. Sự tận tụy theo khả năng và quảng đại của phụ nữ trong việc phục vụ sự sống, gia đình, giáo dục và săn sóc sức khỏe phải được đánh giá rất cao. Các giáo hội chúng ta hãy tạo điều kiện dễ dàng cho sự hội nhập và sự tham gia của phụ nữ vào việc mục vụ. Con cái là kết quả của hôn nhân và là hồng ân đặc biệt cho thế giới. Giáo hội công giáo và các cha mẹ công giáo vẫn luôn tỏ ra quan tâm đặc biệt đối với sức khỏe và nền giáo dục của mọi con cái. Cần phải hết sức cố gắng để bảo tồn và thăng tiến sự tôn trọng các nhân quyền căn bản của trẻ em, bắt đầu từ lúc mới thụ thai, để bảo đảm cho các em sự săn sóc sức khỏe và một nền giáo dục Kitô.
Hiệp thông với các giáo hội và cộng đoàn giáo hội Kitô. Đề nghị 28, đại kết. Sự hiệp nhất giữa các môn đệ Chúa Kitô tại Trung Đông trước tiên là hoạt động của Chúa Thánh Linh. Sự hiệp nhất ấy cần được tìm kiếm trong tinh thần cầu nguyện, hoán cải tâm hồn, tôn trọng, kiên trì và yêu thương. Tránh mọi thái độ nghi kỵ, sợ hãi hoặc thành kiến là những điều cản trở sự hiệp nhất. Chúng tôi mong muốn được thấy các giáo hội chúng ta canh tân sự dấn thân đại kết qua những sáng kiến thực hành như hỗ trợ hội đồng các giáo hội Kitô Trung Đông, đảm bảo việc huấn luyện về tinh thần đại kết trong các giáo xứ, các trường học và chủng viện để đề cao giá trị những thành tích của phong trào đại kết. Áp dụng các hiệp định về mục vụ đã ký kết tại những nơi có các hiệp định này. Tổ chức các cuộc gặp gỡ giữa các tín hữu và các mục tử để cầu nguyện, suy niệm về lời Chúa và sự công tác trong mọi lĩnh vực. Chấp nhận một bản dịch chung kinh lạy cha bằng tiếng Ả Rập và kinh tiên kính của công đồng chung Nicea Constantinople. hoạt động để thống nhất ngày cử hành lễ Giáng sinh và Phục sinh. Các giáo hội Công giáo Đông phương khi sống hiệp thông với giáo hội Roma trong niềm trung thành với các truyền thống Đông phương của mình, có vai trò quan trọng về đại kết cần thi hành. Các nghị phụ khuyến khích các giáo hội này thiết lập cuộc đối thoại đại kết ở cấp địa phương. Các vị cũng nhắc nhở rằng các giáo hội Công giáo Đông phương hãy có liên hệ nhiều hơn trong các ủy ban đối thoại quốc tế theo mức độ có thể.
Chứng tá Kitô chứng nhân về sự sống lại và tình thương, huấn luyện Kitô giáo, đề nghị 30 huấn luyện để đáp ứng các nhu cầu huấn luyện đức tin sinh động của người lớn. Các giáo hội chúng ta tại Trung Đông đề nghị thành lập những trung tâm huấn giáo tại những nơi chưa có, còn nhấn mạnh việc thường huấn và sự cộng tác giữa các giáo hội trên bình diện giáo dân, chủng viện và đại học. Tất cả các trung tâm này được mở rộng cho tất cả các giáo hội. Đặc biệt, các giáo lý viên phải được chuẩn bị kỹ lưỡng nhờ việc huấn luyện thích hợp để ý tới những vấn đề và thách đố thời sự. Mỗi tín hữu đã chịu phép rửa phải sẵn sàng nêu lý do về niềm tin của mình nơi Chúa Giêsu Kitô và quan tâm đề nghị tin mừng cho tha nhân không chút sợ sệt, nhưng cũng không khiêu khích. Sự huấn luyện liên quan tới việc cử hành các mầu nhiệm, kiến thức, cách sống và hành động. Bài giảng phải được chuẩn bị kỹ lưỡng dựa trên lời Chúa và gắn liền với cuộc sống. Điều quan trọng là sự huấn luyện phải bao gồm cả việc luyện tập về các kỹ thuật tân kỳ và khoa truyền thông. Các tín hữu phải làm chứng vững mạnh về Chúa Kitô trong xã hội. Các nền tảng để trở thành chứng nhân như thế ở trong các trường công giáo vẫn luôn được nhìn nhận là phương thế quan trọng nhất để giáo dục về tôn giáo cho các tín hữu công giáo và huấn luyện về xã hội để tạo sự hiểu biết giữa mọi phần tử trong xã hội với nhau. Ở mức độ đại học, chúng tôi khuyến khích thành lập một hiệp hội các tổ chức huấn luyện cao đẳng, đặc biệt chú ý tới giáo huấn xã hội công giáo. Đề nghị 31. Các nhân viên mục vụ. Để huấn luyện các cán bộ và nhân viên mục vụ trong nhiều lĩnh vực, chúng tôi đề nghị thành lập và phát triển các trung tâm huấn luyện liên giáo hội tại mỗi nước. Các trung tâm ấy nên sử dụng các phương tiện tối tân về thính thị truyền thông. Tài liệu được sản xuất phải được phổ biến qua Internet và DVD để phổ biến hết sức rộng rãi và với phí tổn hạ. Đề nghị 33. Các phương tiện truyền thông. Các nghị phụ ghi nhận tầm quan trọng cơ bản của các phương tiện truyền thông mới mẻ để huấn luyện các tín hữu Kitô tại Trung Đông, cũng như để loan báo tin mừng. Đó là những mạng truyền thông ưu tiên để phổ biến giáo huấn của giáo hội. Cụ thể là các nghị phụ đề nghị trợ giúp và nâng đỡ bằng tất cả mọi phương tiện, các cơ cấu đã có sẵn trong lĩnh vực này như đài truyền hình Télé Lumière, Nuxat, Voix de la Charité và những đài khác để thực hiện những mục tiêu trong tinh thần giáo hội. Một số người đã mong ước nâng đỡ việc thành lập một khu vực truyền thông cho đài Nuxat miền và quốc tế. Các nghị phụ nồng nhiệt khích lệ các vị hữu trách các cơ cấu thính thị của các giáo hội chúng ta, thành lập một nhóm chuyên gia về các kế hoạch thần học và kỹ thuật, thiết lập các chương trình huấn luyện kinh thánh về mục vụ, ghi chú bằng tiếng Thổ và Ba Tư cho các chương trình dùng cho các tín hữu Kitô tại Thổ Nhĩ Kỳ và Iran.
Đề nghị 35. Gia đình. Gia đình là tế bào căn bản và là giáo hội tại gia đang cần được tháp tùng và nâng đỡ trong các vấn đề và những khó khăn, nhất là trong bối cảnh thành thị. Vì thế, nên củng cố các trung tâm chuẩn bị hôn nhân, các trung tâm lắng nghe và hướng dẫn, tháp tùng về tinh thần và nhân bản cho các cặp trẻ. Quan tâm mục vụ các gia đình, nhất là những gia đình gặp tình cảnh khó khăn như xung đột nội bộ, khuyết tật, ma túy, v.v., và cổ võ việc viếng thăm của các vị mục tử nơi các gia đình, như khuyến khích sinh sản và giáo dục con cái. Đề nghị 36. Người trẻ. Người trẻ là tương lai của giáo hội như Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã nói. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tiếp tục khuyến khích giới trẻ. Mặc dù có những khó khăn, các con đừng nản chí và đừng từ bỏ những giấc mơ của các con. Trái lại, hãy vuông trồng trong tâm hồn những ước muốn cao thượng về tình huynh đệ, công lý và hòa bình. Tương lai ở trong tay những người biết tìm kiếm và thấy được những lý lẽ mạnh mẽ cho cuộc sống và hy vọng. Ngoài ra, Đức Giáo Hoàng gọi họ là thừa sai và là những chứng nhân trong xã hội cũng như trong môi trường sống của họ. Ngài thúc giục họ hãy đào sâu đức tin và sự hiểu biết về Chúa Giêsu Kitô, lý tưởng và mẫu gương của họ, để cùng nhau tham gia vào việc cứu độ thế giới. Các nghị phụ cam kết lắng nghe người trẻ để trả lời những vấn nạn và nhu cầu của họ, đảm bảo cho họ được huấn luyện về tinh thần và thần học cần thiết có thể giúp họ trong công việc làm, cùng với họ kiến tạo những nhịp cầu đối thoại để phá vỡ những bức tường chia cách và tách biệt trong xã hội, đề cao giá trị óc sáng tạo và khả năng của người trẻ để họ sử dụng chúng phục vụ Chúa Giêsu và những người trẻ khác đồng trang lứa và phục vụ xã hội. Đề nghị 37, tái truyền giảng tin mừng. Các giáo hội chúng ta được kêu gọi đi vào viễn tượng công cuộc tái truyền giảng tin mừng hay là truyền giáo mới, để ý đến bối cảnh văn hóa xã hội, trong đó con người ngày nay đang sống, làm việc và hành động. Điều này đòi phải có một sự hoán cải sâu xa và đổi mới dưới ánh sáng lời Chúa, các bí tích, đặc biệt là bí tích hòa giải và thánh thể.
Đề nghị 38, đạo lý xã hội. Các nghị phụ cổ võ phổ biến đạo lý xã hội của hội thánh, vì nói chung, đạo lý này ít hiện diện. Đây là thành phần việc huấn luyện đức tin. Sách giáo lý của hội thánh công giáo và cuốn toát yếu đạo lý xã hội của hội thánh là nguồn mạch quan trọng trong lĩnh vực này. Các nghị phụ đề nghị hội đồng giám mục tại mỗi nước thành lập một ủy ban giám mục để chuẩn bị và phổ biến giáo huấn xã hội của hội thánh dựa trên đạo lý giáo hội, lập trường của tòa thánh về những vấn đề thời sự và hoàn cảnh thực tiễn của mỗi nước. Các nghị phụ đề nghị các giáo hội công giáo Đông Phương chăm sóc những người già thuộc lứa tuổi thứ ba, người di dân và tị nạn với những nhu cầu khác nhau về xã hội và đặc biệt săn sóc những người khuyết tật, kiến tạo những cơ cấu cần thiết thích hợp với họ và giúp họ hội nhập vào xã hội. Trong niềm trung thành với đấng tạo hóa, các tín hữu Kitô hãy quan tâm bảo vệ thiên nhiên và môi sinh. Họ hãy kêu gọi các chính phủ và những người thiện chí hợp lực để bảo tồn thiên nhiên. Trong những đề nghị còn lại, các nghị phụ kêu gọi canh tân các sách và nghi thức cử hành phụng vụ tại những nơi nào cần thiết để đáp ứng hơn những nhu cầu và mong đợi của các tín hữu, dựa trên sự hiểu biết sâu rộng hơn về truyền thống và thích ứng với ngôn ngữ ngày nay và các lứa tuổi. Các nghị phụ cũng cổ võ đối thoại với các tôn giáo khác, thanh tẩy ký ức và tha thứ lẫn nhau. Đề nghị 41 tái loại bỏ trào lưu bài Do Thái và chống Do Thái giáo, phân biệt tôn giáo và chính trị. Với Hồi giáo, điều quan trọng là cổ võ ý niệm về quyền công dân, phẩm giá con người và sự bình đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ. Tự do tôn giáo bao gồm cả tự do phụng tự và tự do lương tâm, cùng nhau chống lại mọi thứ trào lưu cực đoan và bạo lực nhân danh tôn giáo.
Vừa rồi là bài điểm một số đề nghị của Thượng Hội đồng Giáo mục Trung Đông. Tiếp tục chương trình, Mai Anh xin thuật lại đời tận hiến và các bộ môn thể thao thể dục.
Một trong những đặc điểm của Đức Cố Giáo Hoàng John Paul II là lòng yêu chuộng thể thao, thể dục. Với Đức Cố Giáo Hoàng, người ta có cảm tưởng rằng nỗ lực thể thao, thể dục có thể hướng con người lên đến một liên hệ mật thiết hơn với Thiên Chúa. Có lẽ chính vì thế mà trong những thập niên gần đây, giáo hội có những tấm gương tìm đến với cuộc đời tận hiến qua con đường thể thao. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị vài con đường ơn gọi tận hiến qua các bộ môn thể thao. Trước hết là nữ tu Daniela Phúc Âm Thánh, tức là Rossella Cancilla, năm nay hơn 30 tuổi, sinh trưởng tại Agrigento trên đảo Sicilia, Nam Italia. Vốn hâm mộ bộ môn túc cầu, Rossella là thủ môn của đội banh nữ hạng C, tức là gần như chuyên nghiệp. Nhưng vào năm 19 tuổi, Rossella đã từ bỏ con đường đại học tại phân khoa báo chí của một đại học Roma, treo giày đá banh lên tường để đi vào đời tận hiến. Rossella xin gia nhập tu viện Francisco ở Tusa, gần tỉnh Messina trên đảo Sicilia, sống tại đây 5 năm, rồi sau đó lên tu viện Gubbio thành toàn thời gian nhà tập. Chị đã khấn dòng trong một nghi lễ trọng thể tại nhà thờ chính tòa Favara. Hiện diện trong buổi lễ cũng có cả các nữ cầu thủ đồng đội ngày xưa của chị và ông huấn luyện viên cũ. Ông nói, tôi nhớ rất rõ thủ môn Rossella Cancilla. Ngay từ ngày còn nhỏ, Rossella đã tỏ ra là một cô bé đặc biệt, nghĩa là rất nghiêm chỉnh, có nhân cách, được giáo dục chặt chẽ và rất dễ thương. Rossella ham đùa nghịch khôi hài, sẵn sàng chọc ghẹo, phá phách tinh nghịch, nhưng không bao giờ đi vào chỗ quá lố. Trở thành nữ tu Daniela Phúc Âm Thánh, chị nói, lựa chọn của tôi không phải là một lựa chọn đơn giản, dễ dàng, nhưng được tháp tùng bởi lời cầu nguyện và ân tình của mọi người chung quanh. Bây giờ, tôi đã đạt đến được ước nguyện mà tôi hằng khao khát. Chứng tá thứ hai là của Đức cha Claudio Giulio Dori, giám mục giáo phận Macerata, miền trung Italia, bên bờ Đại Tây Dương. Đức cha kể, đối với tôi, thể thao không phải là chuyện bên lề, mà là một phần thuộc cơ cấu đào tạo nhân bản. Tất cả bắt đầu từ ngày còn nhỏ, vào kỳ hè, tôi thường chơi đá banh với bạn bè. Tôi thích chơi thể thao, và môn đá banh là tột đỉnh đối với tôi. Đến khi vào chủng viện, tôi cũng vẫn thường tham dự các trận đấu trong thị trấn, và tôi chơi rất khá, đá lọt nhiều quả rất quan trọng. Tôi được chơi trong nhiều đội đá banh hạng C2, gần như là chuyên nghiệp. Thế nhưng, năm 17 tuổi, tôi phải chọn lựa, một chọn lựa không dễ dàng gì. Sau nhiều suy nghĩ cân nhắc, tôi đã chọn đời tu. Tôi từ bỏ mọi danh vọng nghề nghiệp có thể để chọn con đường chắc chắn của cuộc đời theo chân Chúa. Tuy nhiên, tôi không từ bỏ lòng hâm mộ thể thao. Cho đến ngày nay, tôi có lẽ vẫn là giám mục duy nhất mê bộ môn lặn biển. Chứng tá thứ ba là của linh mục Luco Ravaglia, người Ý, thuộc giáo phận Faenza Modigliana. Cha là một chuyên viên kinh thánh, năm nay 45 tuổi, linh hướng phong trào công giáo tiến hành của giáo phận, rất ham mê bộ môn chạy bộ trên đường núi. Cha đã từng tham gia những cuộc chạy đua hàng trăm km. Cha nói, theo tôi, công thức giày chạy bộ, cộng thánh kinh, cộng thiên nhiên, hữu hiệu 100% trong mục tiêu giải tỏa mọi căng thẳng tinh thần. Vì thế, mỗi khi có thể, tôi lại mang đôi giày chạy bộ lên miền núi. Trong khi chạy, tôi rút được nhiều kinh nghiệm, kiên trì trong nỗ lực chạy bộ, giữ thinh lặng cầm trí cầu nguyện, chỉ mình tôi với Chúa, ngắm nhìn thiên nhiên tuyệt đẹp chung quanh tôi, mang dấu ấn bàn tay tạo dựng của đấng toàn năng trong trường hợp chạy một mình. Khi chạy chung với người khác, tôi lại học biết cách kềm giữ bước chân mình nếu thấy bạn đồng hành mệt mỏi để cùng nhau đến đích. Rồi khi đến nơi, tôi lại cảm ơn Chúa khi uống từng ngụm nước mát lạnh và phong cảnh bình an mà người ta cống hiến cho tôi. Tất cả những điều đó giúp tôi sống mối liên hệ với Thiên Chúa cách mật thiết và thân tình hơn.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài dân Israel và cám dỗ của khuynh hướng đặc quyền riêng tư.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi đọc lịch sử Israel, chúng ta nhận ra ngay một cám dỗ rất lớn, thường xuyên đe dọa dân được tuyển chọn. Đó là tự khép kín trong chính mình, và cho rằng chỉ có mình mới đáng được ơn cứu rỗi, và có mọi đặc quyền đặc lợi trước mặt Thiên Chúa, còn các dân tộc khác sẽ không được cứu độ, và bị loại trừ. Biện chứng khuynh hướng riêng tư, khuynh hướng đại đồng sẽ luôn mãi tồn tại trong tâm thức của người Do Thái. Sự cần thiết phải đối chọi với khuynh hướng ngoại giáo, tâm thức và việc phụng tự của nó đã được tiếp tục thời Kinh Thánh cũng như thời hậu Kinh Thánh, nơi các giáo phái Pharisêu và Essênien. Cả ngày nay nữa, phản ứng chống lại khuynh hướng bài Do Thái đã thường đẩy đưa dân Israel tới chỗ tự khép kín trong chính mình, và trong vài thế kỷ đã sống kinh nghiệm buồn tẻ của các ghetto, tức các khu xóm của người Do Thái. Ngôn sứ Jonah biểu tượng cho khuynh hướng ái quốc, riêng tư và đặc quyền đặc lợi này của dân Israel. Được sai đi rao giảng sám hối cho dân thành Ninive, ông lẩn trốn không muốn thi hành lệnh Thiên Chúa truyền. sau cùng, vì biết lưới trời lồng lộng, không thể nào thoát được bàn tay của người, ông miễn cưỡng vào thành Ninive và báo cho dân chúng biết còn 40 ngày nữa thành Ninive sẽ bị phá hủy. Loan báo thế nhưng ngôn sứ vẫn xác tín rằng dân thành sẽ không hoán cải và sẽ không được cứu thoát. Bằng chứng là giảng xong, ông ra ngoài thành ngồi ở phía đông và chờ xem Thiên Chúa đánh phạt dân thành Ninive. Nhưng ông lầm lớn, dân chúng tin vào Thiên Chúa qua lời ông rao giảng, và họ công bố ăn chay và mặc áo vải thô từ người lớn tới trẻ nhỏ. Tin báo đến cho vua Ninive, vua rời khỏi ngai, cởi hoàng bào, khoác áo vải thô và ngồi trên tro, tỏ dấu ăn năn sám hối lỗi lầm. Thế rồi nhà vua và các quan đại thần còn ra sắc chỉ cho người và súc vật, bò bê và chiên dê, không được nếm bất cứ cái gì, không được ăn cỏ, không được uống nước. Người và súc vật phải khoác áo vải thô và hết sức cầu khẩn Thiên Chúa. Mỗi người phải trở lại, bỏ đường gian ác và những hành vi bạo lực của mình. Khi thấy Thiên Chúa thương dân thành Ninive không đánh phạt họ, ngôn sứ Jonah tức giận gây sự và cằn nhằn với Chúa, và ông xin Chúa cho ông chết đi cho rảnh. Và Thiên Chúa dạy cho ông một bài học liên quan tới lòng nhân từ thương xót của Ngài. Chúa cho một cây thầu dầu mọc lên ở phía trên để che bóng mát cho ông, khiến cho Jonah hết buồn bực và vui mừng lắm. Nhưng hôm sau, khi hừng đông ló rạng, Chúa khiến một con sâu cắn cây thầu dầu và cây bị héo. Mặt trời lên cao chói chang, lại thêm cơn gió đông nóng bỏng, khiến cho Jonah ngất xỉu và ông xin Chúa cho ông chết đi. Khi nghe ông nói ông có lý để nổi giận, chết đi được, Thiên Chúa trả lời, ngươi thương hại cây thầu dầu mà ngươi đã không vất vả vì nó và không làm cho nó lớn lên. Trong một đêm nó sinh ra, rồi trong một đêm lại chết đi. Còn ta, chẳng lẽ ta lại không thương hại Ninive, thành phố lớn, trong đó có hơn 120.000 người, không phân biệt được bên phải với bên trái, và lại có rất nhiều súc vật hay sao? Thật ra không phải ngôn sứ Jonah không biết rằng Thiên Chúa là đấng từ bi nhân hậu. Vì khi thấy Thiên Chúa không đánh phạt dân thành Ninive, ông đã cằn nhằn với Ngài. Thật vậy, con biết rằng Ngài là Thiên Chúa từ bi nhân hậu, chậm giận và giàu tình thương, và hối tiếc vì đã giáng họa. Nhưng như là thành phần xác tín của dân được tuyển chọn, ông không chấp nhận và đồng ý với sự kiện Thiên Chúa cũng yêu thương và ban ơn cứu rỗi cho các dân tộc khác khi họ ăn năn sám hối, bỏ đường tà vậy để sống ngay lành thánh thiện. Ngôn sứ Jonah tiêu biểu cho tâm thức riêng tư này của dân Israel thời hậu Lưu Đày. Họ mong chờ ngày của Gia-vê đến và coi việc Thiên Chúa không đánh phạt các dân tộc ngoại giáo theo như lời các ngôn sứ đã tiên báo là điều gây vấp phạm. Sau khi dân Israel từ Babylonia trở về, hai ông Ezra và Nehemia đã quyết định tách rời Israel khỏi tất cả mọi dân tộc khác và truyền cho người Do Thái phải dứt bỏ mọi liên hệ với dân trong xứ và các người vợ ngoại giáo, tức không phải gốc Do Thái. Nỗ lực duy trì tinh tuyền dòng máu Do Thái bằng mọi giá và chủ trương đối nghịch với các dân tộc khác đã dẫn đưa dân Israel tới khuynh hướng tách biệt và tự cô lập, cả khi theo vài nguồn tài liệu kinh thánh, nó không phải là thái độ của tất cả mọi người Do Thái đi nữa. Thật ra sau thời Lưu Đày, ông Nehemia và cộng đoàn Do Thái mới hồi hương, sống trong một giai đoạn lịch sử cần phải củng cố sự hiệp nhất của nhóm nhỏ, gặp khó khăn trở ngại tứ bề. Trở về quê cha đất tổ, họ thấy cảnh hoang tàn đổ nát và phải sống trong cảnh nghèo nàn, thiếu thốn, cùng cực, phải bắt đầu lại từ con số không. Vì thế, hiệp nhất là điều kiện cần thiết cho sự sống còn và giúp vươn lên. Cũng chính vì phải đương đầu với các khó khăn đủ loại, dân Israel đã chậm trễ, không nghĩ tới việc tái thiết thành thánh và đền thờ Jerusalem, khiến cho các ngôn sứ phải liên tục khích lệ và nhắc nhở họ cố gắng hoàn thành các công tác này. Tái thiết cuộc sống vật chất và nhất là tái thiết cuộc sống tinh thần. Hơn hai thế kỷ sau đó, ách thống trị của đế quốc Hy Lạp đã khiến cho ngôn sứ Daniel và anh em nhà Maccabee sống trong một tình trạng lịch sử đặc biệt của phong trào kháng chiến chống ngoại xâm, chống chính sách áp đặt việc tôn thờ các thần ngoại và cuộc bách hại do Thái giáo tàn khốc chưa từng thấy trong lịch sử Do Thái do vua Antioco IV Epiphanes phát động. Tuy nhiên, trong lịch sử của mình, ngay từ thời hai vua David và Salomon, dân Israel đã chứng minh cho thấy họ cũng chú ý tới các nền văn minh khác. Thật ra, dù muốn dù không, trên bình diện địa lý và lịch sử vùng Trung Đông cổ, Palestina là vùng đất gối đệm giữa các cường quốc, một bên là Ai Cập, bên kia là các đế quốc Assyria và Babylonia. Trong thời bình cũng như khi xảy ra chiến tranh giữa các cường quốc, Palestina hầu như luôn luôn bị ảnh hưởng và liên lụy, gián tiếp hay trực tiếp. Các tương quan của dân Israel với Ai Cập đã bắt đầu từ thời tổ phụ Abraham, tức khoảng năm 1850 trước công nguyên. Sự kiện Palestina hay gặp mất mùa đói kém, trong khi Ai Cập với đồng bằng sông Nilo là vựa lúa của vùng này, khiến cho chính tổ phụ Abraham và tổ phụ Jacob đã tìm sang Ai Cập mua ngũ cốc hay di cư sang Ai Cập sinh sống một thời gian để tránh các nạn đói. Đã có nhiều đợt di cư khác nhau kiểu này, như có thể đọc trong lịch sử cuộc đời các tổ phụ từ chương 12 cho tới chương 50 sách Sáng Thế. Vào thời vua Salomon, dân Israel không chỉ có các liên lạc ngoại giao và thương mại với các dân tộc toàn vùng Trung Đông cổ, mà cả với các nước Á Châu như Ấn Độ và các nước Phi Châu như Ethiopia nữa. Các đoàn tàu bè thương mại của vua Salomon chuyên chở nhiều sản phẩm của Ấn Độ tới vịnh Aqaba, rồi từ đó có các đoàn lạc đà chuyên chở hàng hóa về Jerusalem và đi các nơi khác, trong đó có nhiều loại gia vị, gấm vóc, dầu và hương thơm. Một trong các bà vợ của vua Salomon là công chúa Ai Cập. Do đó, một số công việc triều chính cũng được vua Salomon tổ chức theo cung cách triều đình Ai Cập. Sách Các Vua 1 chương 10 câu 1 tới 13 và sách Sử Biên 2 chương 9 câu 1 tới 12 kể lại rằng Saba, hoàng hậu của vương quốc Aksum bên Ethiopia, nghe tiếng vua Salomon khôn ngoan nên tìm đến để thử tài của vua. Vua Salomon giải đáp được tất cả những gì hoàng hậu Saba đưa ra. Hoàng hậu Saba tặng vua Salomon 3.600 ký vàng và một số rất lớn hương liệu và đá quý, nhiều chưa từng thấy. Sách Anh hùng ca vinh quang của các vua Ethiopia, tựa đề Kepranagas, cho biết hoàng hậu Saba tên là Makeda, và trong chuyến viếng thăm đó, bà đã có con đầu lòng với vua Salomon, sau này lên ngôi vua tên là Menelik I, hoàng đế tiên khởi của vương quốc Aksum, là vương quốc cổ của Ethiopia. Menelik trong tiếng Ethiopia có nghĩa là con của người khôn ngoan. Nhưng chính sự kiện có nhiều vợ và thê thiếp ngoại giáo đã khiến cho vua Salomon không còn trung thành với Gia-vê Thiên Chúa như khi còn trẻ nữa. Vì nhiều lý do kinh tế, chính trị và xã hội, vương quốc thống nhất do vua David thành lập và vua Salomon phát triển sẽ bị tách làm hai, thành vương quốc Israel ở miền Bắc và vương quốc Juda ở miền Nam. Các cuộc gặp gỡ hay đụng độ với các nền văn hóa khác đã khiến cho dân Israel được phong phú hơn về mặt văn hóa cho tới đầu thế kỷ 16, khi họ bị bó buộc phải sống trong các ghetto, tức các khu vực riêng đóng kín, không giao tiếp với thế giới bên ngoài. Sau ba thế kỷ, vào đầu thời đại tân tiến, người Do Thái có hai sự lựa chọn trước mắt. Một là trà trộn và đồng hóa với các dân tộc khác và có nguy cơ mất đi căn tính Do Thái của mình. Hai là bỏ các khu vực sinh sống biệt lập, các ghetto, và tìm hội nhập vào cuộc sống chung với các dân tộc khác. Nhưng các nỗ lực hội nhập đã bị khuynh hướng bài Semit chặn lại và phong trào bài Do Thái củng cố khuynh hướng tách biệt dẫn đưa tới phong trào Sion, chủ trương thành lập nước Do Thái. Người Do Thái xác tín rằng để có thể duy trì một cách trọn vẹn sự khác biệt, cần phải quy tụ nhau lại trên một vùng đất và chấm dứt cảnh sống ở các nước ngoài. Vào đầu thế kỷ 20, hiện tượng trở về quê cha đất tổ bắt đầu. Người Do Thái thuộc nhiều thành phần xã hội khác nhau trở về Palestina, thành lập các làng mạc, tham gia chiến tranh giành độc lập chống lại người Anh và thành lập nước Israel vào năm 1948. Cần chú ý tới mối dây liên hệ tôn giáo và lịch sử giữa dân Do Thái và vùng đất của các tổ phụ để có thể hiểu đòi buộc trở về quê cha đất tổ của họ và việc duy trì căn tính dân được tuyển chọn trong vùng đất riêng trong khi chờ đợi ngày đạt tới kinh thành Jerusalem Thiên Quốc. Đây là chiều kích trần thế cần được nền thần học Kitô về Do Thái giáo chú ý, cả khi đó là một vấn đề khá tế nhị vì các mặt trái chính trị của nó.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua dành cho 15 giám mục Brazil, Đức Thánh Cha nồng nhiệt khích lệ các vị dấn thân bên vực sự sống con người đang bị đe dọa dưới nhiều hình thức. Vatican, Hội đồng Tòa Thánh đối thoại liên tôn chúc mừng các tín hữu Ấn giáo nhân lễ Diwali và mời gọi tăng cường sự tín nhiệm và cộng tác với nhau. Cũng tin Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 cổ võ phương pháp nghiên cứu liên ngành trong khoa học và làm sao để những thành tựu của khoa học mang sắc thái, huynh đệ và hòa bình.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn báo Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31 và 24 mét. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 16 và 19 mét. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.